truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba ngày 4 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
Sáng mai ngày 5 tháng 12 tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tỉnh năm 2018.
Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14.
Trong nhiều năm học qua, phong trào đọc và làm theo báo đội đã được các liên đội trên địa bàn thành phố hưởng ứng tích cực. Phong trào này đã góp phần đưa văn hóa đọc đi vào đời sống, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, văn hóa trong thanh thiếu nhi, học sinh. Chuyên mục thanh thiếu nhi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, sáng mai ngày 5 tháng 12, tại hội trường Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ diễn ra phiên khai mạc kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là kỳ họp quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018. Đồng thời, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do Hội đồng nhân dân bầu. Với tầm quan trọng như trên, tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét thảo luận vào 38 báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết do thường trực các ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan tư pháp trình. Ngoài các nội dung thường kỳ, Hội đồng nhân dân tỉnh còn xem xét thảo luận vào một số nội dung quan trọng liên quan đến vai trò giám sát của cơ quan dân cử ở địa phương và những vấn đề có tác động lớn tới tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019 và những năm tiếp theo, như kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2018 và nhiệm vụ năm 2019, kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm giai đoạn 2019-2021. Việc nhập xóm để thành lập xóm mới đối với các xóm không đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Nội vụ. Việc giao biên chế công chức hành chính quyết định biên chế sự nghiệp hợp đồng lao động năm 2019. Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Đặc biệt, điểm mới tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tăng thời lượng chất vấn, trả lời chất vấn và giải trình từ một buổi lên một ngày. Dự kiến kỳ họp sẽ thông qua 21 nghị quyết và xem xét quyết định một số nội dung quan trọng khác về công tác cán bộ. Để bạn nghe đài tiện theo dõi sự kiện này, đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên sẽ truyền thanh trực tiếp các nội dung của kỳ họp. Phiên khai mạc của kỳ họp được đài truyền thanh trực tiếp vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 5 tháng 12 năm 2018. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.
Ngày 3 tháng 12, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Ủy viên Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã có buổi tiếp xúc cử tri thành phố Thái Nguyên và cử tri ngành Tài nguyên Môi trường tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi tiếp xúc, đồng chí Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông tin nhanh kết quả kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14 đến các bậc cử tri. Theo đó, kỳ họp đã thông qua nhiều dự án luật và một số vấn đề quan trọng của đất nước. Nổi bật là việc 100% đại biểu tán thành bầu Tổng Bí thư giữ chức danh Chủ tịch nước. Đối với báo cáo kinh tế xã hội đất nước năm 2018, đã có 12 trên 12 chỉ tiêu đạt và vượt, tăng trưởng kinh tế đạt 6,7%, duy trì tốt công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, công tác an ninh quốc phòng được giữ vững ổn định. Cử tri đã bày tỏ vui mừng trước kết quả kỳ họp thứ 6 và đã gửi đến các vị đại biểu Quốc hội 9 ý kiến kiến nghị tập trung vào các nội dung như vấn đề quy hoạch sử dụng đất, vấn đề môi trường và xử lý rác thải, kinh phí bảo vệ môi trường còn hạn chế, vấn đề khai thác khoáng sản trên địa bàn, đề nghị nghiên cứu sửa đổi một số điều luật về đất đai cho phù hợp với thực tiễn tại địa phương, sửa đổi một số điều trong Bộ luật Lao động, cần làm rõ trách nhiệm các ngành trong quản lý môi trường tại các khu công nghiệp. Phát biểu ý kiến kiến nghị tại buổi tiếp xúc, cử tri Trần Văn Bình, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Cam Xá cho biết.
Luật đất đai năm 2013 đã được áp dụng và thực hiện từ nhiều năm nay. Bên cạnh những tính ưu việt của bộ luật, thì trên thực tế còn một số các quy định được ghi trong luật cần phải được sửa đổi cho phù hợp với công tác quản lý nhà nước về đất đai. Đoàn đại biểu Quốc hội xem xét kiến nghị Quốc hội sửa đổi khoản 3, điều 114 và khoản 3, điều 118 luật đất đai năm 2013. Tôi đề nghị sửa khoản 3 điều 114 luật đất đai 2013 như sau: giao thẩm quyền quyết định giá đất cụ thể cho Ủy ban dân cấp huyện trong trường hợp thu hồi đất, giao đất ở tái định cư cho thuê đất đối với hộ gia đình cá nhân. Trong quá trình thực hiện, cơ quan quản lý đất đai cấp huyện được thuê tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất để tư vấn xác định giá đất cụ thể. Vì lý do Ủy ban dân cấp huyện thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với hộ gia đình cá nhân. Do vậy, để giảm thiểu thủ tục hành chính, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các dự án, đề nghị giá đất cụ thể để bồi thường, giá đất để giao đất tái định cư nên giao cho Ủy ban dân cấp huyện quyết định. Vấn đề thứ hai, tôi đề nghị sửa bổ sung như sau: thực hiện việc giao đất, cho thuê đất mà không phải đấu giá quyền sử dụng đất với giá đất bằng giá sàn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Vì lý do chưa thực hiện giá đất áp dụng giao đất, thuê đất sau khi không đấu giá là giá đất đã cộng thêm bước giá hay là tài sản đưa ra đấu giá hay là giá sàn đưa ra đấu giá, thì báo cáo với các vị đại biểu là hai cái điều khoản này, thì tôi xin đề nghị các vị đại biểu Quốc hội xem xét và kiến nghị với Quốc hội để sửa đổi bổ sung làm sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn ở cơ sở.
Trước những ý kiến kiến nghị của cử tri, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp, làm rõ những nội dung thuộc thẩm quyền. Đối với những ý kiến ngoài thẩm quyền, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để gửi tới các cơ quan chức năng trả lời trong thời gian sớm nhất.
Nhằm giúp hội viên nông dân có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn khoa học kỹ thuật vào sản xuất tăng thu nhập, năm 2018, Hội Nông dân thành phố triển khai đến các cấp hội thu hút mọi nguồn vốn cho hội viên vay. Hội đã nhận ủy thác vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh trên 66,3 tỷ đồng cho gần 3.000 lượt hộ vay. Hội tiến chấp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh gần 80 tỷ đồng cho 853 hộ vay. Cùng với đó, các cơ sở hội đã vận động gần 3 tỷ đồng quỹ hội cho trên 500 lượt hội viên vay phát triển sản xuất, cung ứng trên 119 tấn phân bón trả chậm các loại qua chi nhánh vật tư nông nghiệp thành phố và các đại lý, giúp nông dân có điều kiện đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh. Để hội viên thực hiện đúng mục đích nguồn vốn vay, các tổ công tác vay vốn đã thường xuyên kiểm tra, qua đó hầu hết các hội viên được vay vốn đều thực hiện đúng quy định, đạt hiệu quả. Ngoài ra, hội phối hợp với Ban điều hành Quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh đang thực hiện 13 dự án với số tiền 5,1 tỷ đồng cho 167 hộ nông dân vay, tổ chức xây dựng 33 mô hình kinh tế hợp tác, liên kết tổ, nhóm sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, trong đó có 11 mô hình chăn nuôi, 18 mô hình trồng trọt, 4 mô hình dịch vụ khác đã giúp nông dân liên kết, hợp tác tương trợ giúp đỡ lẫn nhau trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần tích cực xây dựng nông thôn mới và ổn định chính trị, an ninh trật tự ở địa phương.
Ngày 3 tháng 12, Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên đã tổ chức chương trình kỷ niệm Ngày Quốc tế Người Khuyết Tật với chủ đề trao quyền cho người khuyết tật đảm bảo tính toàn diện và bình đẳng. Việt Nam hiện có gần 8 triệu người khuyết tật, chiếm 7,8% dân số. Việc thực hiện các quyền cơ bản của người khuyết tật đã chuyển từ trợ giúp nhân đạo sang trợ giúp phát triển. Nhiều người khuyết tật đã được tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội, y tế, giáo dục và hỗ trợ việc làm. Tại Thái Nguyên, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều hoạt động an sinh, tập trung vào các chương trình trợ giúp phát triển với người khuyết tật như dạy nghề, hỗ trợ sinh kế. Với hơn 250 hội viên, Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên đã thật sự trở thành mái nhà chung của đông đảo hội viên với nhiều hoạt động giúp đỡ tương trợ hội viên có hoàn cảnh khó khăn, tư vấn nâng cao nhận thức về quyền người khuyết tật, vận động chính sách và nâng cao năng lực tổ chức hội, như tổ chức thăm tặng trên 200 suất quà Tết cho hội viên, tặng quà trung thu cho 80 cháu là con em hội viên khó khăn, thăm hỏi ốm đau, hiếu hỉ hơn 30 trường hợp, trao tặng 4 xe lăn cho hội viên, phối hợp với câu lạc bộ thầy thuốc chữ thập đỏ phường Đồng Quang khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 35 hội viên, v.v. Tại lễ kỷ niệm, Hội Người Khuyết Tật thành phố Thái Nguyên và một cá nhân đã được Trung ương Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật và Trẻ em Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong bảo trợ người khuyết tật và trẻ em trong giai đoạn 2013-2018.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi.
Các bạn thanh niên, các em thiếu nhi, học sinh thân mến, chúng ta lại gặp nhau sau một tháng chờ đợi. Và ngay sau đây, mời quý vị và các em đến với chuyên mục Thanh Thiếu Nhi của Đài Truyền Thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện chương trình công tác đoàn và phong trào Thanh Thiếu Nhi năm 2018, hưởng ứng phong trào thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, vừa qua, Ban chấp hành đoàn xã Tân Cương tổ chức cho các chi đoàn đồng loạt ra quân tình nguyện ngày Chủ nhật xanh tháng 12 với 45 đoàn viên thanh niên tham gia. Tham gia hoạt động tình nguyện lần này, các đoàn viên thanh niên đã quét dọn vệ sinh tại khu di tích lịch sử Trung đoàn 88, khu vực nghĩa trang liệt sĩ của xã, chỉnh trang đường làng ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, xóa biển quảng cáo rau vặt trái phép, trồng thêm hoa tại các tuyến đường bê tông liên xóm. Đây là phong trào thường xuyên của đoàn xã, nhằm góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên thanh niên trong các hoạt động bảo vệ môi trường và phát huy hiệu quả của phong trào toàn dân xây dựng nông thôn mới.
Thân mến, chắc hẳn với lứa tuổi học trò thì những trang báo như Thiếu Niên Tiền Phong, Chăm Học, Nhi Đồng đã gắn bó mật thiết với chúng mình từ lâu. Sau mỗi giờ học đến giờ ra chơi là các em lại tụm 3, tụm 5 ngồi ghế đá cùng đọc những bài văn hay, những câu chuyện cười hay những bài toán đố. Nhờ sự yêu mến những trang báo mà trong những năm qua, phong trào đọc và làm theo báo đội của Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên phát động ngày càng phát triển rộng khắp, thu hút sự tham gia của đông đảo các liên đội và học sinh. Các em thiếu niên nhi đồng thân mến, trong nhiều năm qua, phong trào đọc và làm theo báo đội đã được hội đồng đội triển khai tích cực, hiệu quả tới các liên đội trên địa bàn thành phố Thái Nguyên với những ấn phẩm phong phú như Chăm Học, Thiếu Niên Tiền Phong, Nhi Đồng, Khám Phá, Hoa Trạng Nguyên. Phong trào này đã góp phần đưa văn hóa đọc đi vào đời sống, tăng cường công tác giáo dục tư tưởng văn hóa trong thanh thiếu nhi, học sinh, các nhà trường trên địa bàn thành phố.
Nhận thức rõ vai trò của việc đọc sách, báo đối với việc giáo dục tư tưởng lành mạnh, tinh thần học tập, tình cảm tốt đẹp cho các em thiếu niên nhi đồng. Trong những năm qua, Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên đã đẩy mạnh triển khai phong trào đọc và làm theo báo đội tới 74 trên 77 liên đội trực thuộc. Hưởng ứng phong trào, các đồng chí giáo viên tổng phụ trách các liên đội đã tích cực tuyên truyền đến các em học sinh về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc đọc báo thông qua các tiết chào cờ, các buổi sinh hoạt sao, sinh hoạt chi đội. Qua đó các em thấy được ý nghĩa của việc đọc báo như giúp các em củng cố thêm kiến thức qua các bài toán đố vui, học tập và noi gương theo những người tốt, việc tốt, giúp các em tìm bạn bốn phương, củng cố thêm kỹ năng nói, kỹ năng đọc, kích thích khả năng ứng xử, rèn luyện tư duy sáng tạo, linh hoạt. Nhờ vậy, sau nhiều năm triển khai, hiện mỗi tháng số báo các liên đội trong toàn thành phố đặt đã trên 8.000 tờ với các số thứ 2, thứ 4, thứ 6, thứ 7. Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Thu Thảo, Phó Chủ tịch Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên cho biết thêm. Trong năm vừa qua, Trung ương đoàn đã khen thưởng 20 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào đọc và làm theo báo đội. Đồng thời, thông qua phong trào này, Quỹ Học bổng Vừa A Dính hàng năm đã trao 30 suất học bổng cho các em học sinh dân tộc nghèo vượt khó.
Đối với phong trào đọc và làm theo báo đội thì đã được đơn vị Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên triển khai rất là hiệu quả trong nhiều năm liên tục. Và số lượng cơ sở các liên đội tham gia thì càng ngày càng phát triển. Có những năm học trước thì chúng tôi có số lượng cơ sở đội tham gia là chỉ từ 30 đến 40, nhưng đến năm nay thì đã có 74 trên 77 liên đội tham gia phong trào này. Thông qua phong trào đọc và làm theo báo đội cũng giúp các em được có điều kiện trao đổi kiến thức các môn học, đặc biệt là môn học văn học và kỹ năng viết tin bài cho báo về gương người tốt, việc tốt và phản hồi các hoạt động của lớp của trường mình, thực hiện rất là tốt phong trào này. Chính vì thế nên là trong hàng tháng thì các liên đội trên địa bàn toàn thành phố cũng gửi trung bình một tháng là hơn 100 tin bài về để đăng tải lên website của nhà trường cũng như là website của tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên là thanhđoanthainguyen.vn. Đây là một phong trào hoạt động xuyên suốt trong năm học cũng như là nhiều năm học nên chúng tôi cũng vẫn sẽ duy trì và sẽ định hướng cái triển khai sẽ rộng hơn. Có những liên đội thì hiện nay chỉ đặt báo cho từng chi đội thôi thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng vận động để triển khai để đặt báo cho từng đội viên thiếu nhi để nhân rộng cái mô hình này.
Là một trong những liên đội thực hiện tốt phong trào đọc và làm theo báo đội, ngay từ đầu năm học, liên đội trường tiểu học Trương Vương đã chú trọng định hướng các em học sinh chọn đặt những tờ báo vừa mang tính chất giải trí lành mạnh, vừa giúp ích trong quá trình học tập của các em như báo Nhi Đồng, báo Chăm Học, Thiếu Niên Tiền Phong. Được sự quan tâm ủng hộ nhiệt tình của ban giám hiệu, các thầy cô giáo và cha mẹ học sinh, 100% các chi đội hưởng ứng tham gia nhiệt tình. Liên đội đã quy định lịch sinh hoạt 15 phút đầu giờ, trong đó ngày thứ tư, thứ sáu hàng tuần, tất cả các chi đội đọc báo trước khi vào các tiết học. Bên cạnh lịch đọc báo theo quy định, Trong các giờ ra chơi, giờ tan học, các em cũng lấy báo để đọc, tham khảo, phục vụ cho việc học tập tại trường. Chia sẻ với chúng tôi, em Lê Khánh Linh, lớp 5B nói, em hay đọc báo vào giờ ra chơi và khi ở nhà, bố mẹ em cũng rất ủng hộ vì thông qua việc đọc báo sẽ giúp em có thêm nhiều kiến thức cũng như học hỏi được nhiều điều hơn.
Em hay đọc những câu chuyện, những bài văn của các bạn trên báo như là viết về hay giúp đỡ bạn khó khăn vùng lũ hoặc là những vất vả của cô giáo, thầy giáo để gieo mầm tri thức cho chúng em. Em hay cùng các bạn ngồi dưới ghế đá đọc và thảo luận về những cái bài văn, những câu chuyện ở trên báo để cho chúng em học được nhiều điều hơn. Qua những câu chuyện đấy thì em có thể áp dụng vào cuộc sống và trong học tập của em.
Tâm sự với chúng tôi, cô giáo Mai Thị Diệu Linh, tổng phụ trách nhà trường nói, chúng tôi thường xuyên tuyên truyền đến các em về ý nghĩa, vai trò tầm quan trọng của việc đọc báo. Qua đó các em học sinh thấy được ý nghĩa của việc đọc và làm theo báo đội. Nhìn các em cầm những tờ báo trên tay mỗi khi có báo mới về với tâm trạng háo hức, những cô giáo làm tổng phụ trách như chúng tôi vô cùng phấn khởi, vui mừng vì sau những vất vả, cố gắng, báo đã trở thành người bạn đồng hành với các em học sinh.
Phong trào này thì thường niên năm nào cũng triển khai và được rất đông đảo các em nhi đồng với lại các em động viên đăng ký tham gia và hưởng ứng. Có hai loại báo, đấy là báo dành cho thiếu nhi và dành cho đội viên. Mình cũng hướng các em học sinh là xem qua những cái nội dung trong cái báo thiếu niên tiền phong ấy, để xem những cái tin bài trong đấy để học tập, có thể nhiều bài văn hay là những câu chuyện vui dí dỏm hóm hỉnh. Qua đó thì các em có thể bồi dưỡng cho kiến thức của mình, rồi thì các em có thể giải trí trong những sau mỗi giờ học mệt mỏi. Số lượng báo thì báo nhi đồng của mình mỗi một tuần thì là 116 số, thế còn báo thiếu niên tiền phong là mỗi tuần là 170 số.
Phong trào đọc và làm theo báo đội như món ăn tinh thần, góp phần không nhỏ vào việc nuôi dưỡng kiến thức cũng như tâm hồn của các em học sinh, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển phong trào đoàn đội trong các nhà trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Thân mến, bạo lực học đường đã và đang trở thành nỗi nhức nhối của xã hội, ảnh hưởng nghiêm trọng tới truyền thống văn hóa, kỷ cương xã hội và đặc biệt gây hoang mang, tạo sự bất ổn trong môi trường học đường, nơi nuôi dưỡng những chủ nhân tương lai của đất nước. Nhất là thời gian gần đây, vấn đề này càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Với mong muốn chung tay cùng cộng đồng ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường, những năm gần đây, trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên đã thường xuyên lồng ghép giáo dục, tuyên truyền về vấn đề ngăn chặn bạo lực học đường đến đông đảo học sinh, thầy cô giáo nhà trường. Trong tiểu mục Góc nhìn thanh niên hôm nay, mời quý vị cùng các bạn các em theo dõi bài viết Bạo lực học đường từ cái nhìn của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên.
Theo số liệu của Bộ Giáo dục và Đào tạo, chỉ trong một năm học, toàn quốc xảy ra gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau trong và ngoài trường học. Cũng theo một số thống kê, trong khoảng 5.200 học sinh thì có một vụ đánh nhau và 11.000 học sinh thì có một em bị thôi học vì đánh nhau. Số vụ việc thầy cô giáo có hành vi bạo lực học sinh ngày một tăng, nhiều vụ việc có tính chất nghiêm trọng. Những số liệu này cho thấy tình trạng bạo lực học đường đang là vấn đề nhức nhối tại mọi cấp học, lớp học với mức độ gia tăng ngày càng cao và hậu quả ngày càng lớn. Với mục tiêu bảo đảm môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm nhằm giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường, Trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Nguyên cùng với việc dạy văn hóa, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các cách nhận biết, giải quyết mâu thuẫn, phòng tránh bạo lực học đường. Nhiều hình thức tuyên truyền trong học sinh được nhà trường áp dụng như tọa đàm, trao đổi, tuyên truyền qua hệ thống phát thanh, tổ chức hội thảo, sinh hoạt lớp theo chủ đề, ngoại khóa giáo dục pháp luật, phòng tránh bạo lực học đường đã mang lại kết quả tương đối tốt. Trao đổi với chúng tôi, thầy Phạm Chí Hiếu, bí thư đoàn trường cho biết, khó khăn nhất là việc làm thế nào để học sinh mở lòng, tin tưởng và chia sẻ những bế tắc trong cuộc sống. Từ đó, thầy cô giáo mới có thể hỗ trợ, định hướng, học sinh ứng xử văn minh, tuân thủ pháp luật, không dùng nắm đấm để giải quyết sự việc. Muốn vậy, chính các thầy cô phải luôn lắng nghe, thấu hiểu, làm gương, mẫu mực về phẩm chất để học trò học và làm theo.
Giáo dục học sinh về cái bạo lực đường, vấn đề bạo lực đường ấy, thì nó sẽ là cái chương trình nó vấn đề xuyên suốt trong cả năm học. Được nhà trường sẽ triển khai qua 3 mảng chính. Mảng thứ nhất đó là mảng của đoàn thanh niên, đó là lồng ghép vào những cái nội dung của các hội thi, điển hình là cái hội thi vừa rồi đấy, hội thi tuổi trẻ trường Thanh niên Thái Nguyên nó không bỏ lọt đường. Cái mảng nữa đó là lồng ghép vào cái việc hoạt động của chi đoàn, là sẽ sinh hoạt về nội dung là nói về cái diễn đàn xây dựng tình bạn đẹp, nó không bỏ lọt đường. Cái cách triển khai thứ ba nữa là lồng ghép vào các chương trình của môn giáo dục công dân, cho các học sinh của mình là thấy được rằng là cái việc học tập ở trong trường thì không đơn thuần là chỉ là học không, mà còn phải là giao tiếp, còn phải quan hệ hài hòa với các bạn bè, các thầy cô, là sao cho đấy là cái môi trường học tập sẽ ngày càng nó sẽ thân thiện hơn và mỗi ngày đến trường sẽ là một ngày vui. Cái việc mà lựa chọn chủ đề nó không bận học đường là cái việc mà gần như là một trường phổ thông nào hay một đồng chí bí thư đoàn nào cũng phải nghĩ đến và cũng phải cố gắng lồng ghép và để cho các em học sinh hiểu rõ hơn. Và qua hội thi của mình ấy, thì mình thấy được rằng là các học sinh trường chuyên nhận thức các bạn học đường này nó khá là cụ thể, nó chi tiết.
Có thể thấy việc tuyên truyền qua hoạt động ngoại khóa, hội thi là một sân chơi bổ ích và lý thú, tăng cường giáo dục thẩm mỹ và đạo đức cho học sinh toàn trường thông qua hoạt động văn hóa văn nghệ. Các hoạt động này không chỉ rèn luyện lối sống tích cực hướng tới những giá trị truyền thống tốt đẹp, mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần sau những giờ học căng thẳng. Qua những biện pháp giáo dục tuyên truyền của nhà trường mà các em học sinh đã có những kiến thức phòng tránh, cái nhìn đúng đắn về vấn đề bạo lực học đường. Chia sẻ với chúng tôi, em Nguyễn Thu Hương, học sinh chuyên Pháp 10 nói: "Vấn đề bạo lực học đường xảy ra nhiều, như giữa cô giáo và học sinh, giữa học sinh với học sinh. Chúng ta không nên giải quyết các vấn đề bằng hành động tiêu cực, cần có sự lắng nghe, thấu hiểu lẫn nhau giữa cô và trò, giữa bạn bè."
Theo em thì bạo lực học đường đấy là một cái vấn đề mà ngày nay nó rất là phổ biến. Nó cũng là một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng bởi vì cái tác hại, cái ảnh hưởng của nó rất là lớn đối với học sinh cả về thể chất lẫn tinh thần, cũng như là gia đình của học sinh và cả xã hội. Nó rộng ra về trong trường em thì cái nạn bạo lực học đường thì nó không lớn. Tuy nhiên theo như em đọc trên sách báo và quan sát được các cái trường hợp bạo lực học đường ở bên ngoài ạ, thì chủ yếu là giữa giáo viên với học sinh, và lý do thì thường là do khi mà họ không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Em biết là họ nhận thức được hành động của mình đấy ạ, nhưng mà do bộc phát họ đã gây ra cái bạo lực học đường. Cái vụ việc mà cô giáo đã cho học sinh tát một cái bạn học sinh đến 231 cái thì em thấy cái vấn đề này thực sự rất là căng thẳng. Và một học sinh thì em rất là quan tâm đến cái vấn đề này, nhờ có cái sự trang bị về kiến thức cũng như là các kỹ năng của nhà trường thì mà để ngăn ngừa cái tình trạng bạo lực học đường. Thứ nhất là giữa giáo viên với học sinh, thì đấy là bản thân mình cũng phải biết ý thức, có sự tôn trọng đối với giáo viên. Và hai đấy là giữa học sinh với học sinh thì cũng có sự tôn trọng lẫn nhau giữa các bạn bè và không được phép là dùng hành động để giải quyết một vấn đề gì đấy.
Còn em Nguyễn Phương Anh, học sinh chuyên văn 12, phó bí thư đoàn trường chia sẻ: "Để phòng tránh bạo lực học đường, nhà trường cần đẩy mạnh giáo dục, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh. Theo đó, học sinh cần chấp hành tốt nội quy trường lớp, tránh xa bạo lực, nói không với bạo lực. Nếu thấy hiện tượng bạo lực phải kịp thời báo ngay cho nhà trường, thầy cô giáo hoặc cơ quan có thẩm quyền để kịp thời can thiệp và xử lý."
Ở trường thì các thầy cô cũng tổ chức các buổi gọi là sinh hoạt chi đoàn, tiếp theo là các cái buổi chuyên đề để nói chuyện về cái việc bạo lực học đường. Và ngoài ra thì gần đây thì trường trung học phổ thông chuyên đã tổ chức hội thi là tuổi trẻ trường trung học phổ thông chuyên nói không bạo lực học đường. Tác hại của cái việc bạo lực học đường đấy nó không chỉ ảnh hưởng đến cái thể chất ấy, mà còn ảnh hưởng nặng hơn là ảnh hưởng đến tinh thần, và đấy ảnh hưởng đến tinh thần là cái nguy hiểm nhất đối với các bạn học sinh, bởi vì nó còn dẫn đến những cái gọi là cái chết nhẹ nhàng nhất ạ. Qua đó thì chúng em đã học được những cái bài học, ví dụ như là cái cách cư xử với bạn bè, nên là cho nó đoàn kết hơn và tránh gây những mâu thuẫn trong lớp học. Khi mà có mâu thuẫn với nhau ấy, thì thay vì mà gọi là kết bè kết phái để nói xấu gièm pha nhau, hoặc là thay vì mà lôi cái hội đồng đánh nhau, thì chúng em có thể nói chuyện trực tiếp với nhau hoặc là nhờ giáo viên tư vấn hộ. Ở trường thì hiện nay cũng có một số thầy cô là tư vấn cho học sinh ạ. Đấy là cái cách để tạo ra ít cái bạo lực học đường nhất trong trường học hiện nay ạ. Còn nhờ những cái biện pháp đấy mà thì trường chuyên Thái Nguyên là gần như là không có bạo lực học đường xảy ra.
Từ những vụ việc được phát hiện trên cả nước, có thể thấy rằng hậu quả của hành vi bạo lực học đường đang ngày càng hiển hiện trong đời sống tâm lý của học sinh, của gia đình, của nhà trường và xã hội. Sẽ còn tốn nhiều thời gian, công sức của cải để chúng ta giải quyết vấn nạn bạo lực học đường. Tuy nhiên, để làm được điều đó, cần phải có nhận thức đúng đắn về vấn đề bạo lực học đường, một quyết tâm cao đánh tan vấn nạn bạo lực học đường của toàn ngành giáo dục, của các cấp ngành liên quan, của gia đình, nhà trường, của giáo viên và học sinh. Bài viết trên đây chúng tôi chỉ phản ánh một phần nào đó cái nhìn của học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Thái Nguyên về vấn đề này. Qua những chia sẻ của các em có thể thấy được, nhà trường đã có sự quan tâm trong giáo dục tuyên truyền về bạo lực học đường cho học sinh và thầy cô giáo. Các em học sinh đã có những hiểu biết tương đối sâu sắc về vấn đề này, cũng như đã trang bị được cho bản thân các kỹ năng cần thiết để tự bảo vệ mình, và từ những hiểu biết đó góp phần tuyên truyền cách phòng tránh bạo lực trong gia đình và xã hội. Chuyên mục Thanh Thiếu Nhi hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn, các em trong những chuyên mục lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 4 ngày 5 tháng 12 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 88 đến 93%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm có mưa nhỏ vài nơi, trưa chiều giảm mây, trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Điện lực thành phố Thái Nguyên xin được thông báo kế hoạch sửa chữa chỉnh trang lưới điện khu vực tổ 12, 13, 14, 15 dọc đường Bắc Cạn từ cầu Gia Bảy đến trường chính trị tỉnh như sau. Hiện tại, Điện lực thành phố Thái Nguyên và các đơn vị cung cấp các dịch vụ viễn thông, truyền hình, Internet đang thực hiện việc chỉnh trang lưới điện trung hạ áp để đảm bảo cung cấp điện an toàn, mỹ quan đô thị, đảm bảo công tác phòng chống cháy nổ trên lưới điện. Do vậy, có thể trong thời gian trên, các khách hàng trên trục đường Bắc Cạn thuộc tổ 12, 13, 14, 15 sẽ bị gián đoạn việc cung cấp điện và các dịch vụ viễn thông, truyền hình, Internet do công việc sửa chữa. Riêng việc ngừng giảm cung cấp điện, điện lực sẽ thông báo cho các khách hàng qua hệ thống tin nhắn SMS vào số thuê bao điện thoại của khách hàng đã đăng ký với điện lực. Vì vậy, Điện lực thành phố Thái Nguyên thông báo tới các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và các hộ sử dụng điện thuộc tổ dân phố số 12, 13, 14, 15 thuộc phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên được biết để chủ động trong công việc và sinh hoạt. Rất mong được sự thông cảm, chia sẻ hợp tác với điện lực và các đơn vị viễn thông để thực hiện chương trình kế hoạch trên. Xin trân trọng cảm ơn.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nhân kỷ niệm 10 năm ngày thành lập ngân hàng, từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến ngày 28 tháng 2 năm 2019, chúng tôi triển khai chương trình khuyến mại, tri ân khách hàng đến giao dịch và sử dụng dịch vụ của ngân hàng như sau. Tất cả khách hàng đều được nhận quà khi đến giao dịch mở tài khoản, gửi tiết kiệm, vay vốn tại Bảo Việt Bank chi nhánh Thái Nguyên từ ngày 1 tháng 12 năm 2018 đến 28 tháng 2 năm 2019. Ngoài ra, với mỗi giao dịch gửi tiết kiệm từ 50 triệu tại Bảo Việt Bank, khách hàng được nhận mã số may mắn tham gia quay số trúng thưởng cuối chương trình. Phần thưởng bao gồm 20 giải ba, logo Bảo Việt Bank bằng 1 chỉ vàng 24K, 10 giải nhì, logo Bảo Việt Bank bằng 2 chỉ vàng 24K, 7 giải nhất, điện thoại iPhone XS 64GB, 5 giải đặc biệt, xe máy Vespa LX 125. Ngân hàng Bảo Việt chi nhánh Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ và nhận các phần quà may mắn nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 10 của ngân hàng tại địa chỉ tầng 1 tòa nhà Bảo Việt, số 51 đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Quý khách truy cập website www.bảovietbank.vn để biết thêm chi tiết.
Tết này anh có định sắm sửa nhà không?
Có chứ, đang tính lắp điện mặt trời cho tiết kiệm điện đấy. Cứ Tết đến là nhà tôi lại trả tiền điện chóng mặt.
Thế là chuẩn rồi, điện mặt trời Bica của Solarbica đang có khuyến mại lớn đấy.
Thế à?
Từ nay đến hết ngày 7 tháng 12 năm 2018, khi mua Bica thì khách hàng còn được tặng thêm máy nước nóng năng lượng mặt trời, giá trị đến hơn 22 triệu đấy.
Hoành tráng thế, nhưng nhà tôi đã có máy nước nóng rồi.
Thế thì anh sẽ được đổi sang nhận bộ điều khiển thông minh cho máy nước nóng mặt trời, hơi bị VIP nha.
À, tôi biết rồi, hôm trước ông anh tôi mới khoe lắp bộ này, không cần ở nhà cũng có thể cài đặt nhiệt độ nước nóng trên điện thoại mình. Tôi phải đi mua ngay mới được.
Gọi ngay 1900 636 759 hoặc truy cập www.bica.vn để biết thêm chi tiết.
Bica, điện mặt trời cho triệu mái nhà.
Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên có địa chỉ tại đường Cách Mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Honda ô tô được xây dựng với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, luôn đảm bảo phục vụ chiếc xe ô tô của quý khách thật chu đáo, chất lượng. Honda Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Ra, Honda City, Honda Civic, Honda Accord, Honda CRV, Honda HRV. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô mới với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Honda ô tô Thái Nguyên đang có chương trình đặc biệt dành cho khách hàng mua và đặt xe trong tháng 12 này. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến xem các sản phẩm mới nhất để được tư vấn và lái thử trải nghiệm các dòng xe Honda tại showroom Honda ô tô Thái Nguyên. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.